Người ta bảo là phụ nữ không sợ khổ, không sợ khó, chỉ sợ khô. Các anh thì không sợ mệt, không sợ mỏi, chỉ sợ mềm.
Làm ơn, có bao quy đầu đó, đi tè thì kéo bao quy đầu lên nhìn con cái.
Đúng.
Lạc hết đúng chưa?
Đúng.
Xong, thì bây giờ kêu đi rửa, không lẽ giờ cái em đứng lên, em đi ra cái chỗ. Em đứng
lên, tức là bạn có thể dùng khăn giấy hay là cái gì đó, chứ đừng có lấy cái giòi xịt cầm vô bắn nó tự hủy lên đó.
Đúng, đúng, đúng. Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại cởi mở season 4. Mùa mới luôn, mọi người thấy setup mới đẹp không? Và chắc chắn là sẽ có rất là nhiều điều thú vị cho mùa này luôn nha. Và mình là Minh Trang đến từ Sách Edu Bay Trang.
Và mình là Phương Nam đến từ Sài Gòn Tếu. Và xin cảm ơn Durex, nhãn hàng bao cao su số 1 thế giới đã luôn đồng hành cùng với podcast và luôn khuyến khích mọi người tự do khám phá những mang màu tính dục của mình.
Và năm nay á, thì tụi mình sẽ có một cái số thay đổi mới nha mọi người. Năm trước mọi người sẽ nhớ là tụi mình sẽ có 3 phần True Self, True Impression, đúng không? Năm nay thì tụi mình sẽ có 3 phần khác biệt mang tên là Mò Lên Đỉnh. Số 2 là
Tuột Đỉnh.
Đúng rồi, số 3
Cùng Chạm
Đỉnh.
Trời ơi, hay quá rồi đó. Trời ơi, khách mời nhớ mà không có tôi luôn đó.
Cho nên là mong rằng là năm nay ha, đi qua từng phần luôn là các bạn sẽ đu được chiếc đỉnh thật cao và cùng nhau chạm đỉnh, tránh để tình trạng bị tuột đỉnh nha.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên, Mò Lên Đỉnh.
Tỉnh táo lên, lát còn phải rút.
Liệu anh ấy có rút kịp không đây? Durex, yêu không gấp rút, cùng chạm đỉnh.
Và đến với mùa 4 này, mở màn mùa 4, chúng ta có một khách mời vô cùng đặc biệt.
Hello, xin chào mọi người đã đến với chương trình Cởi Mở. Mình tên là Dr. Chubby. Chubby được ba mẹ sinh ra là phái nữ. Từ bộ gen của Chubby cho đến cơ quan phía quan trọng, nó đều là phái nữ cả. Có một khoảng thời gian học năm cấp 3 năm á, thì Chubby có less part time.
Thời vụ quá vậy, mình quá thời vụ.
Cho đến khi mà gặp được cái chàng trai và hiện tại đang là chồng của mình, mình mới nhận ra là mình thích con trai. Trước đó là mình nhầm thôi. Mình là một bác sĩ da liễu và mình không có liên quan gì đến tình dục hết trơn á. Cái này là nó đùa nha. Cái chuyên khoa của mình á là làm về da và bệnh liễu, là bệnh lây truyền qua đường tình dục á. Cho nên á là mặc dù á là mình rất là ngoan hiền, nhưng mà mình rất là hay được nghe những cái câu chuyện của các bạn động trời liên quan đến vấn đề tình dục. Trong đó sẽ có những cái câu hỏi rất là trời ơi đất hỡi luôn, và cũng có rất là nhiều bài học mà Chubby đã học được từ tất cả mọi người.
Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về những cái câu hỏi trời ơi đất hỡi đó, đúng không?
Đúng rồi, tại vì thật ra mọi người biết không, Trang á là Trang đã theo dõi chị Chubby từ hồi đầu luôn rồi. Lúc mà hồi nãy trước khi mà vào set là mình có nói chuyện với chị, là mình đã coi từ lúc mà cái lúc mà chị quay là giống như là đang ngồi ở trong nhà quay hay là đang ở trong phòng khám quay vậy đó. Và cho đến bây giờ là chị Chubby đã có một cái hành trình rất là đầy đủ nè, dài nè, và bên cạnh đó là có rất là nhiều những câu chuyện hay mà chị đã làm ở trên kênh TikTok của chị nữa.
Và đến với chủ đề của ngày hôm nay, có chị Chubby ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về những lời khuyên tốt nhất và những lời khuyên tệ nhất về tình dục. Vậy thì chị cho em hỏi, mình là một bác sĩ da liễu, như chị nói là mình không có dính dáng người ta tình dục hết, và mình là người ngoài hành lang đó, thì mình đã tiếp xúc với rất là nhiều bệnh nhân.
Đúng
và
rồi.
Em thắc mắc là họ hay, bệnh nhân của mình nó hay tò mò và họ khó nói về điều gì trong tình dục.
Bây giờ mình hãy chọn ra ba điểm đi.
Ba điểm đi.
Ba điểm.
Ba cái tò mò, ba cái
khó ha. Khó nói. Trong bao nhiêu điều có rất là nhiều điều tệ, chọn ra ba điều khó nhất. Vậy Chubby sẽ chọn điều đầu tiên, đó chính là trong mặt mà bắt hình dong. Rồi đến phần thứ hai đó là ám ảnh về ngoại hình của vùng kín. Thế
rồi.
Nào là một vùng kín hoàn hảo? Cái thứ ba đó là nếu như mà mình có một cái vùng kín đẹp hơn, khít hơn,
okay,
và mình còn trinh chẳng hạn, thì có khiến cho người bạn trai hoặc người chồng trân trọng mình hơn hay không? Là ba điều cho Bi thấy là có rất là nhiều những lời khuyên hơi tệ chút.
Và có nhiều người cũng gặp vào cái trường hợp đó không chị?
Nhiều. Mà đôi khi có những trường hợp là sẽ mang lại những cái hậu quả đáng tiếc nha. Đáng tiếc.
Hơi tò mò nha. Trong mặt bắt hình dông là sao ta?
Trong mặt mặt bắt hình dông là như vậy nè. Thôi kể chuyện cho dễ hiểu nha.
Yeah.
Cái lần đầu tiên á, mà cho Bi ngồi phòng khám về bệnh tình dục. Thì chứ Bi có gặp một cái bạn trai đó nhìn rất là dễ thương, trẻ, tầm đâu đó 18 tuổi thôi các bạn. Ăn án thôi nha, tại vì cũng khá lâu rồi không có nhớ rõ. Thì bạn vô mà bạn cứ ngồi bạn khóc miết à. Xong cái ngồi thấy khóc lâu á, em đừng khóc nữa. Vẫn khóc. Em đừng khóc nữa. Nó vẫn khóc. Em hay em mắc khóc quá thôi em về nhà em khóc đi. Thì bạn mới nói là trời ơi, em buồn lắm chị ơi. Em quen cái người yêu của em á. Là hai đứa tụi em yêu nhau bằng cái tình yêu ngây thơ
trong sáng, mới trong sáng.
Đó, mình nhìn là mình thấy bạn rất là đáng yêu rồi. Và sau một khoảng thời gian thì em cũng đã nắm tay nắm chân, rồi tụi em cũng tin tưởng nhau, đáng yêu. Tụi em cũng vô
tương tác sinh học
chút. Nhưng mà kỳ tình á là tụi em chỉ muốn là giao lưu một chút thôi, không có muốn là đi đến cái bước cuối cùng. Kiểu lòn tay vô cái áo rờ nhẹ cái thì nó cũng đã đủ rạo rực rồi, chưa có cần phải đến cái bước kia. Nhưng mà gọi như là sau thì ma xui quỷ khiến thế nào á, thì em cũng tới rồi bạn cũng đồng ý. Thì bạn cũng không, lần đầu tiên á chị,
no surprise.
Cho nên là bạn cũng xấu hổ lắm. Bạn nói tắt đèn đi anh. Ok, để anh tắt đèn.
Cái này là phản ứng rất bình thường. Cái này là phản ứng khá là bình thường.
Rất bình thường. Và một lần, trời, bạn kể lại là tụi em có giao lưu vài lần. Và lần nào nó cũng rất là khít. Em rất là trân trọng điều đó. Và mình thì mình cũng không quan trọng khít với gì đâu. Mình là bác sĩ mà các bạn. Thì mình mới hỏi là tụi em có biện pháp an toàn không em? Có đeo áo mưa rồi vũ khí phòng hộ gì không? Bà trời ơi, hai đứa tụi em yêu nhau.
Lần đầu của nhau mà chị.
Cho nên là ngoài cái chuyện kia thì tụi em rút ra kịp. Xuất ngoài nữa.
Samurai rồi đó.
Đó rồi.
Nhanh rồi.
Sau đó, ủa vậy thì vui quá, sao tự nhiên em đến đây em khóc với chị? Sao tự nhiên em tới đây em khoe với chị đúng không? Không, bây giờ em bị sùi màu gà. Sao kỳ vậy? Em có ngoài luồng đúng không em? Nhưng mà bạn nói trời ơi, em nói thiệt với chị là em chỉ có một mình bạn đó thôi. Sau này lúc mà em bị em mới nói là em lộn quay quay này cho nó khớp.
Dạ đúng rồi bên.
Nó có cái một cái con gà cúc cu cu ở đây.
Cái mình bắp cải.
Thì sau đó mới kiểm tra thì ra bên trong á nó khít như vậy là do sùi màu gà mọc đầy ở phía bên trong âm đạo vậy nè. Cho nên á là lúc mà mình đưa vô thì mình thấy nó khít. Thì em này sau đó chia tay rồi. Nhưng mà em cũng rất là sốc. Bởi vì cái lần mà em gặp mình á là em đã đốt đến 7-8 lần á.
Wow.
Và bởi vì đốt nhiều á cho nên là ngay cái viền của quy đầu nó cũng sơ, nó cũng sẹo. Rồi thay vì là nó mọc thẳng đáng yêu như thế này thì giờ nó ngoẹo vậy. Sẹo mà nó bị co rút á.
Tắp vô lề luôn.
Nó ngoẹo vậy. Cái vậy. Xong chỗ này cái nó quẹo ra tới kiểu vậy.
Chắc luôn.
Thì là bạn hơi buồn. Thì đó cũng là một cái câu chuyện thiệt nha.
Okay, em nốt lại bài học này, Các bạn nam mình lấy bút ra các mình bạn nốt lại bài học. Các bạn nữ luôn nha mọi người, tại vì chuyện này
mình nhìn bên ngoài.
Nam nữ không
mình
quan trọng đâu.
Mình không nhìn bên ngoài.
Dạ đúng.
Ví dụ phương nam chẳng hạn. Nhìn ngoan hiền không các bạn? Không, mình đang nói nhìn vẻ bề ngoài, mình không có nói gì. Là rất ngoan hiền, mình đánh giá 9.5/10. Đó. Nhưng ai dè mình mở ra không tưởng tượng thôi.
Tưởng tượng.
Mình mở ra.
Ví dụ.
Ai dè. Quá đẹp. Dè. Và là xùi không chẳng hạn. Đó. Mà thực sự đối với mình thì cái bệnh tình dục á. Thôi có bệnh thì trị. Không có bệnh gì. Cái mà mình lo nhất khi mà quan hệ mà các bạn nghĩ rằng một lần thôi á mà. Gì thì ngày mai tính uống thuốc ngừa thai khẩn cấp chẳng hạn. Tuy nhiên có những cái mà đến ngày mai các bạn không nhớ gì hết. Rồi mang thai ngoài ý muốn. Cái lần đó mình đang ngồi ở phòng khám, cũng lại điều dưỡng, bác ơi bác xuống bác giải thích với bệnh nhân giùm em, chứ giờ nó ngồi nó khóc mãi nó không chịu về. Xuống hỏi sao vậy em. Lại một em 18 tuổi. đi khám là vì bị viêm thôi. Nhưng mà sau đó lại thấy viêm tái đi tái lại nhiều quá. Bác sĩ mới cho thêm xét nghiệm HIV. Thì lòi ra thêm một cái HIV. Thì con bé nó sốc quá đi. Nó ngồi nó trơn người luôn. Em có muốn chị gọi điện cho ba mẹ em để đến đón em không? Chứ chị không nói gì đến chuyện hắc hiếc gì hết trơn. Nhưng mà mình tính trong đầu là ba mẹ tới là mình sẽ nói chuyện riêng. Thì em bé ngồi khóc miết. Mà cái chuyện phá thai hoặc cái chuyện ở cái độ tuổi rất là nhiều.
Cái cô bé mà có hắc đó là kiểu cái đó là quá sốc luôn á. Tại vì chỉ là mình đang đi đi kiểm tra viêm nhiễm thôi. Đúng mà rồi. Cuối cùng thành là lòi ra hắc.
Nhưng viêm quá nhiều lần.
Quá nhiều lần.
Tháng nào cũng bị viêm hết trơn.
Và liên tục nhiều năm luôn hay sao chị?
Bạn chị bị nửa năm nay. Thì họ ra thì em có đổi bạn trai. Chứ không phải là hai chân hai thuyền nha. Em đổi. Có đổi bạn trai.
Đó là một cái thực trạng mà khá là buồn. Sau đó mình kể thì mình thấy nó hơi unreal chút xíu, nó hơi không thật. Nhưng mà thật ra em nghĩ là rất là khó cho những bạn trẻ trong cái việc là một là đi khám là đã rất là khó rồi, hai là dám nói ra những cái đó nữa. Ví dụ như bị bệnh mà dám đi,
mình đừng có dùng từ đi khám đi, bây giờ mình đổi đi, bây giờ mình dùng đi khám, mình đi tầm soát xem mình coi mình có vấn đề gì không, đúng rồi. Đó thì cái cảm giác nó dễ chịu hơn.
Xong rồi tự nhiên cuối cùng lòi ra là có một cái sai lầm ở đó nữa thì trời ơi
cũng... Không, nhưng mà em cũng thấy hay ở chỗ là những cái câu chuyện mà chị kể ra có thể cho mọi người thấy được là cái lý do tại sao mà mọi người nên sử dụng những cái biện pháp an toàn, bao ví dụ như là bao cao su, để có thể mà vừa tránh thai được mà vừa tránh bệnh được. Tại vì đôi khi các bạn chỉ dừng lại ở chuyện tránh thai không thôi là hết rồi.
Đúng rồi.
À, không bao giờ nghĩ tới là tránh bệnh và cứ nghĩ rằng là cái người này là bạn trai duy nhất của mình, họ cũng rất là ngại để hỏi rằng là cái tình trạng sức khỏe ra sao. Em cũng hoàn toàn công nhận là thật ra khi mà tiếp xúc được rất là nhiều người có hát á, thì không phải là người có hát nào cũng giống như là những cái những gì mà truyền thông ngày xưa nói là kiểu nhìn rất là bệnh hay là nhìn rất là khổ. Không, người ta vẫn nhìn rất
bây
khỏe
giờ
mạnh,
vẫn rất khỏe mạnh luôn,
nhìn rất trắng trẻo xinh đẹp luôn.
Chà, cái này em thấy đúng nha, tại vì bạn của em tụi nó rất là hay kiểu ê nhìn thằng này nó chơi bời, nhìn thằng này nó phức bôi, nhìn thằng kia nó hiền lành dễ dụ này nọ đó. Nhưng mà mấy cái đó mình đâu có biết được chuyện gì xảy ra, đâu có biết được ai là... Tụi nó hay nói là không biết được ai là thóc ai là gà đó. Thì cũng không biết được ai là gà ai là xùi.
Cho nên chính là... xác nhất là kể cả khi cái mối quan hệ đó nó tin tưởng đến mức nào thì mình vẫn luôn phải bảo vệ bản thân. Thậm chí là bảo vệ cho cả người kia nữa. Nhiều khi biết đâu không phải là người kia bị bệnh lây cho mình, lỡ mình bị bệnh lây cho ta thì sao? Đúng không? Tại vì người ta nói là chỉ cần đã có quan hệ tình dục thôi là 50% là đã có thể bị HPV rồi. Thì nhiều khi đây mình quan hệ với cái anh người yêu cũ chẳng hạn, hai thằng chia tay không có đến được với nhau, nhưng mà nhiều khi mình đã mang một cái HPV xùi hoặc HPV ung thư chẳng hạn, nhưng mà mình đâu có biết tại vì mình không có biểu hiện gì cả.
Cái chuyện bạn gái kia bị mà không nói cho bạn trai mà còn kêu tắt đèn đi giấu như vậy nó cũng kỳ ha. Cũng...
em tự hỏi là tại sao, tức là không biết là các bạn nữ đó bạn có biết là mình bị hay không
bạn
nữa. Có biết
tại vì cái câu chuyện này mình nghe lại,
mình sẽ không nghe được,
mình nghe lại từ cái bạn trai đó, cho nên là mình cũng sẽ không thể nào mà mình biết được hết những cái khúc mắc. Biết đâu cái cô kia cổ nó là anh ơi đeo đi chẳng hạn, mà bạn trai này nói nhiều khi bạn trai này cũng chủ quan, nghĩ là hiền lành, mình cũng yêu cổ thì thôi trần đi cho nó sướng.
Vậy chốt lại là cách trách nhiệm cả hai bên rồi. Ai cũng phải có một phần trách nhiệm ở trong đó, trong việc mà cảnh báo, nói rõ ràng cũng như là sử dụng biện pháp an toàn cho nhau rồi.
Thậm chí có một lần nha, mình gặp một cô, cổ tự nhận cổ là gái mại dâm. Cô nói gái mại dâm tụi em á là cũng có nguyên tắc nha chị. Tụi em luôn nhắc khách á là sử dụng bao cao su, nhưng có nhiều anh á là từ chối. Thì mặc dù á là gái mại dâm nhưng người ta cũng đâu có muốn bị bệnh đâu. Rồi người ta cũng đâu có biết khách của người ta là như thế nào. Nhưng bây giờ mình cứ theo cái thông thường thì mình nghĩ là gái mại dâm thì họ sẽ nhiều bệnh hơn đi. Thì nhiều khi mình nhắc khách họ hứng quá hay là họ chủ quan, hoặc là họ nghĩ là trẻ sao đâu, lúc nào họ cũng nghĩ chạy sao đâu, bận đứa nào ấy chứ chắc là nó sẽ chừa mình ra. Thế là thậm chí kể cả mẹ gái mẹ dâm họ đề nghị như vậy nhưng mà cái người khách họ vẫn
không chịu
sử dụng trần. Cho nên cái này lúc nào cũng phải đến từ hai phía, người nam người nữ.
Chốt là vấn đề trong mặt và bắt hình dao. Không có nhìn được, không có đoán không, được, không có đọc bao bì được đâu.
Cái này nó đang là ba cái vấn đề mà chị đang nghĩ là nó khá là nổi trội và nhiều người gặp đi. Nhưng mà em cũng rất là tò mò xem là những người mà họ đến với chị và họ chia sẻ câu chuyện với chị thì có những cái điều nào là những cái điều mà họ rất là tò mò, cực kỳ tò mò trong tình dục luôn
á.
Có
gì mà họ hay hỏi chị không?
À, họ hay hỏi là cái dùng kính sao là đẹp bác. Có cần trịt lông không cho nó đẹp cho mấy anh mê ly đó kiểu vậy, chồng mê ly, bạn trai mê ly đó. Mấy anh trai thì sẽ rất là khoe của tao 18 cm.
Ok
của tao là cam 10 tú chẳng hạn đó. Thì chị em phụ nữ kiểu chắc là xem phim nhiều khi lúc mà mình xem phim mình thấy rồi diễn viên là trắng là hồng nè, rồi cái gò thịnh vượng là nó rất là
thịnh vượng.
Nó rất là thịnh vượng luôn, nó rất là trù phú. Rồi nó ít cỏ đó. Rồi sao mà nó hồng hào đó. Thế là các bạn gái cũng tự ti. Có nhiều bạn nữ hỏi là chị ơi sao vùng kính của em thâm quá. Mình mới hỏi em ABC chưa em gái? Dạ em chưa. Nhưng mà em tự soi thì em thấy nó không được hồng hào. Mình mới hỏi em so với ai? Dạ em so với trên phim. Không được đâu em. Thậm chí so với da em thì nó cũng
tốt. Nó phải đậm hơn, chính xác. Rồi,
chính xác. Cho nên là họ sẽ, đôi khi họ sẽ tìm hiểu những cái dịch vụ vùng kín.
Từ từ. Vậy đối với đàn ông tươi mới là gì? Nói chị nghe.
Tươi mới? Chết.
Hãy nói cho chị nghe về một cái hang tươi mới là một cái hang
em
như
không có
thế
đi,
nào?
Em cũng không có đi trekking nhiều, không có đi trail nhiều, không có đi hang nhiều, em cũng không biết nữa. Tỏi mà anh bọt tơ hay đi hang nhiều quá. Em nghĩ tươi mới nó tùy gu, ví dụ như chuyện của em, ví dụ như cắt tỉa, cỏ, thì có những, em thấy có bạn em, có đứa nó thích. Người yêu đi chị nó còn chửi nữa, nó kêu, không được. Tôi thích cái đó, nhưng mà có những đứa là thích
gọn gàng, gọn gàng.
Cái đó nó tùy gu thôi chứ mỗi
đúng
người
rồi,
mỗi cái
tùy gu.
Em cũng thấy nó tươi mới là tươi mới làm sao ta.
Với một phần vậy nè, em có bao giờ nhìn đến một cái mức độ mà em thấy cái tụi mình, nói chung là ở bộ phận của phụ nữ thì sẽ có môi lớn và môi bé. Thì có rất là nhiều bạn á, sẽ cảm thấy rất là ngại vì mình có cái môi bé nó hơi lầm thầm
ra ngoài, đúng không?
Đúng, phi đại đó. Thì có nhiều người thì người ta cảm thấy lo sợ như vậy. Nhưng mà thật sự nha, là em đã đi khảo sát rất là nhiều người đàn ông. Chị không biết em như thế nào.
Chị chưa khảo sát em.
Thì thật ra mọi người còn không để ý nữa. Không để ý luôn. Thế là nếu là không may, gọi là nói chung là phì đại. Nếu mà là phì đại thì nó quá là obvious, nó bị rõ quá rồi. Nhưng mà ví dụ như có những cái người đơn giản là có những cái người thì nó sẽ rất là mỏng, có những cái người nó sẽ hơi ra, tức là có thể nhìn thấy được một chút xíu. Thì có những người thì bên trái to hơn bên phải một chút, kiểu giống như vậy. Nhưng mà thật ra thì em thấy rất là nhiều người đàn ông họ không có để ý đến cái việc đó đâu.
Không biết đâu.
Vậy mà đâu. Cái hồi Sài Gòn cách đây khoảng 5 năm á, lúc đó cái dịch vụ vùng kín á, kiểu như là các bác sĩ cũng không biết là nó thuộc chuyên khoa nào. Theo kiểu là bây giờ thẩm mỹ vùng kín đúng không? Thì nó có gì? Hồng vùng kín, hồng hai bên bẹn, hồng hai cái môi nhỏ.
Hồng mình nhuộm thôi chị.
Hồng mình xăm.
Xăm hả?
Mà trước khi xăm nha, mình phải laser để khử thâm, giống như cái môi trên này. Thì kiểu bác sĩ sản thì phụ khoa thì họ sẽ nói ui tào lao, không có làm. Họ chỉ khâu nhỏ cho những người nào đã sinh nở thôi. Các bác sĩ bên thẩm mỹ thì cái vùng kín ai mà muốn chúi mặt vào đấy đâu. Thì thật sự lúc đấy thì mình có chúi mặt vào đấy. Cái vụ này nó cũng hơi ngượng ngùng, cho nên là mình có đi học khóa ở bên Thái. Cái vụ đó thì người ta có làm hồng nhẹ nhàng thì là thoa kem, kiểu giống như là chị em phụ nữ
giống kiểu
mình biết thoa kem dưỡng da, mình biết thoa son môi, thì bây giờ mình thoa ở dưới cho nó hồng lên, rồi mình có đắp mặt nạ vùng kín nữa. Thì mình nằm á, rồi thay vì mình đắp mặt nạ thì giờ mình đắp mặt nạ xuống dưới.
Em đừng có ngỡ ngàng, em đừng có ngỡ ngàng như vậy,
phải nhắm mắt lại mới tưởng tượng
em xin linh.
Giống như là mình nó giống như là mình đắp cái bánh tráng lên thôi. Hồi thì 30 phút thì nó sáng lên. Mình rất là nhiều khách luôn. Mặc dù lúc đó mình là bác sĩ da liễu, nhưng mà mọi người kháo nhau về cái chuyện là mình làm vùng kín nhiều hơn là mình làm da.
Và là một cái nhu cầu rất lớn.
Đúng. Và không chỉ peel mặt, người ta còn peel luôn cả dưới. Rồi không chỉ laser nám, người ta laser luôn dưới. Rồi người ta còn xăm thay vì xăm môi. xăm môi màu hồng, thì bây giờ người ta xăm cái môi dưới cho nó hồng lên đó.
Đau
thì,
à.
Thì cái nhu cầu là có nha.
Yeah.
Và giá nó cũng cao.
Yeah.
Thế là lại thêm cái dịch vụ là filler vùng kín,
tiêm vào, tiêm vào,
tiêm đây thì đang từ này thẳng này à. Tuyệt vời. Rồi thậm chí là có những chị mà đã từng làm đầy thì chị sẽ lại tìm mình để làm đầy tiếp. Có người làm đầy vô 10cc chẳng hạn.
Mọi người biết không, 10cc là rất nhiều tiền nha.
10cc là giàu lắm.
10cc là rất nhiều tiền nha.
Mà cái tiêu chuẩn của cái ngành thẩm mỹ là sự hài lòng của khách hàng.
Dạ, dạ đúng.
Khách hàng hài lòng là được.
Hài lòng chính
xác,
là
chính vui xác,
là
được. Chính xác, chính xác.
Nhưng mà có nhiều trường hợp thì bị đáng tiếc. Ví dụ như họ sẽ tiêm trúng silicone.
Yêu. Là nó giống thì, như cái này luôn đúng không?
À, đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như cái mu thôi. Tiêm silicone xong cái nó đầy lên. Nhưng mà bởi vì nó, đôi khi á, thì do sự va chạm như này thế nó bị đùn cục chẳng hạn. Là đôi khi mình làm xong là mình sẽ vô bồn tắm ấm một chút.
Yeah.
Xong cái mình nắn nó lại cho nó đều lại chẳng hạn. Thì đôi khi tại vì nó là filler mà. Nó mềm, nó chỉnh hình được. À, nắn lại
trời, chút. À. Cái đó mà như cục đất sét vậy.
Nhưng mà sợ không biết đâu nha.
Thế.
Sợ không biết đâu.
Hả?
Xài filler xịn là sợ không biết.
Đó.
Silicone mới biết.
Đúng. Nhưng mà silicone thì sẽ đáng sợ hơn rất là đúng nhiều. Rồi. Nên lúc mà bỗng nhiên cơ thể của em mà nó không chấp nhận cái con silicone nó trong người đi ha.
Trong mong mình sẽ không có cơ hội để được làm những chuyện đấy.
Hồi trước với chị là em nhớ hoài lúc mà em được đi thực tập á, thì cái câu chuyện này chắc là nếu mà ai mà coi cởi mở xuyên suốt 4 mùa rồi thì chắc sẽ nghe được một lần mình có kể. Thì là lúc đó là trong bệnh viện Bình Dân thì ở dưới Cà Mau có một cái làng chị. Cái làng nó tháo nhau các ông đi tiêm silicone vô chim.
Ồ.
À là cho nam, là cái giống điện mà cho nam
để tăng kích thước.
Yes. Đúng rồi. Đó là vào dương vật, cái xong rồi là bị...
Họ cả... sẽ đi hết cái thân luôn.
Dạ đúng rồi, xong rồi cả làng bao sơ luôn. Và đi phải đi lên mổ lóc tách ra hết xong rồi. Dạ đúng rồi, không chỉ là bóc tách ra hết đâu nha. Mà lúc đó em biết không, là người ta phải rạch cái đường ở giữa của cái bao quy đầu. Ờ lộn, cái sorry, cái...
dương vật.
Là,
biểu
đúng rồi, cái biểu là tại vì phải lóc hết ra cái phần da ở trên dương vật rồi
giống vậy.
Dạ đúng là tụt hết rồi, đúng rồi, đã tụt hết. Xong mình mở cái phần da biểu đó ra, nhét nó vô để duy nhất cái đầu ở bên ngoài thôi, còn cái thân là nằm bên trong phần da biểu luôn đó.
Nếu vậy là cũng lâu. Có những trường hợp là lúc mà vừa mới tiêm xong á, vừa mới đưa silicone này nọ xong á, là nó vẫn còn mềm, nó vẫn tạo hình được á. Thì phải kiêng mới làm xong là phải kiêng nha. Thì nhiều khi không kiêng nổi, ráo rực quá thì
muốn xài thử
làm liền, thì làm liền cái tự nhiên cái nó đùn silicone xuống cái góc.
Dạ, chúng ta mở đầu mùa 4 rất là khắc nghiệt nha mọi người. Tôi rất là thích cái này.
Không có thể cái nhu cầu này nó không phải là đại trà. Bởi vì không phải ai người ta cũng có một cái số tiền lớn để người ta đầu tư cho những chuyện đó. Nhưng mà có một khoảng thời gian, bởi vì cái mạng thẩm mỹ vùng kín á, kiểu như nó bỏ phế, bác sĩ sẽ khoe chạy làm. Bác sĩ thẩm mỹ thì lười.
Nhưng mà em cũng công nhận là cũng có những cái ca mà cái việc mà cắt và thẩm mỹ cái phần môi bé thì xong nhìn nó
rất là đẹp.
Nhìn nó rất là đẹp. Tại vì không biết bằng một cái cách nào đó thì họ đã bị chỗ đó nó bị thâm, với lại nó bị kiểu nó bị nó rất là sơ khô luôn á.
Nó có một cái trường hợp đó là môi nhỏ bị phì đại, tức là nó sẽ to, dày và dài hơn so với cái cơ địa, cái thể hình của người phụ nữ đó. Thì thường thì người ta nói là không có cần phải điều trị, trừ phi nào mà nó gây bất tiện. Ví dụ như có những trường hợp á, mà nó dài quá, máu nuôi nó rướt không tới, thì nó gây ngay cái vùng rìa nó bị tê tê, hoặc nó bị giảm cảm giác. Hoặc đôi khi là cái bức rèm nó dài quá, cho nên lúc mà có một cái sự xâm nhập của cái con anaconda bên ngoài xâm nhập vô thì nó bị vướng. Thì lúc đó mình điều trị, bác sĩ sẽ cắt lại,
tỉa
lại,
trim lại.
Em có một cái thắc mắc này là liệu rằng theo tuổi á, thì cái phần môi bé đó nó có
thay đổi,
kiểu nó có lỏng lẻo đi nhiều không? Để mà tại vì sẽ có một số người họ sẽ cảm thấy là ok, bây giờ họ cảm thấy họ rất là ưng ý, nhưng họ cũng hoàn toàn không có kiểu không có bài trừ cái việc thẩm mỹ, mà họ sẽ nghĩ rằng là có thể là năm họ 35 tuổi hay 40 tuổi gì đó thì họ sẽ đi làm lại cho nó gọn gàng, xinh đẹp lại. Thì theo thì với chị, với những cái kinh nghiệm mà chị đã làm, thì nó có sự thay đổi theo tuổi đúng không?
theo chị á, thì khi mà người phụ nữ bắt đầu có tuổi á, thì mình biết cái nội tiết tố của người ta bắt đầu là nó lung ta lung tung, suy giảm. Thì lúc mà còn trẻ thì vóc dáng như thế này, đúng không? Chỗ cần nở thì nó nở, mà chỗ cần nhỏ thì nó nhỏ. Thì mình cũng phải thông cảm cho cái người phụ nữ, và cả cái vùng kín nó cũng gọi như là bị khấu hao theo thời gian.
Hay á, dùng từ rất chính xác luôn.
Đại loại là như thế. Cái chỗ cần ướt thì nó lại khô, cái khô chỗ cần khô
thì nó lại khô hơn.
Cho nên là nếu như mà mình thấy là nó bất tiện cho mình, hoặc là nó làm cho mình không tự tin, hoặc nó gây cản trở trong việc thân mật vợ chồng, thì mình cứ nói là anh ơi, bữa nay em cũng có chút tuổi rồi đấy. Thì rằng thì là mà cái chỗ này nó làm em thiếu tự tin quá anh ạ. Ngày xưa là em tắm xong là em khỏa thân, em nhìn gương chẳng hạn, em tự tin với thân thể của em lắm, nhưng mà bữa nay cái em không dám nhìn nữa. Em cũng muốn chút. Thế nếu như mà cái người chồng họ cũng thông cảm, thì họ sẽ ok, em để anh sợt cho em cái
bệnh viện
ha, bác sĩ phù hợp đó. Thì thế thì thôi, mình cùng làm, chứ mình cũng không nên cản. Bởi vì đôi khi cái người phụ nữ họ cũng tự ti đấy. Cái vùng này nó cũng nhỏ đi rồi, nó cũng khô khan hơn.
Thật ra cái vùng đó là cái gương mặt thứ hai mà chị, đúng
rồi,
không?
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Lúc mà mình làm cái chuyện cá nước kia đấy thì nó cũng cần nhiều sự tự tin, đúng không?
Đúng.
Khi mà mình tự tin á, là mình sẽ leo lên trên.
Dạ đúng.
Rồi mình nhún nhảy các kiểu vân vân. Chứ còn mình không tự tin mà đâu dám leo lên trên đâu. Mình nằm im. Cho nên là nếu như mà vì sự tự tin của người phụ nữ thì người chồng cũng nên ủng hộ. Và mình biết là cái thủ thuật này nó nhẹ mà, chất tê, cái tép nhẹ. Có nhiều người lo lắng lắm, lo lắng là làm xong có bị giảm cảm giác không?
Dạ.
Thực sự ra không có giảm. Mà phụ nữ họ có nhiều điểm G mà. Không phải chỉ điểm G bên trong, còn cái điểm G cái chỗ hạt động thần này,
điểm C, điểm C, điểm E,
còn điểm này điểm kia đó, đó thì mình kích thích nhiều cùng lúc vẫn tốt.
Đúng.
Mình thì mình ủng hộ nha, mình ủng hộ.
Vậy thì bây giờ chốt lại là như thế nào là một cái chỗ đó đẹp,
cái chỗ
tươi
đó
mới?
Em thấy đẹp là được.
Thấy đẹp là được đúng không?
Em thấy đẹp như thế. Không, ngoài cái đó thì tất nhiên thì theo chị nha, đẹp thì là mỗi một người sẽ có một cái định nghĩa đẹp khác nhau. Nhưng mà đầu tiên là nó phải sạch sẽ đã.
Đúng rồi.
Nó sạch sẽ rồi, đó là cái bước cơ bản nhất để tự hình thành là mình có thấy là nó có đẹp
là
không.
Nói chung là sạch đẹp. Sao? Đừng có xanh, xin lỗi. Nó không đúng. Sạch đẹp.
Sạch thơm.
Sạch đẹp thơm. Đúng. Sạch thơm. Đẹp thơm tho.
Ngon. Vị.
Tròn vị.
Ngon tới tròn cuối cùng.
Đó, chúng ta có cái tiêu chuẩn chung đi. Có cái tiêu chuẩn chung đúng không? Còn lại thì về hình dáng, về cấu tạo, về giao diện như thế nào là tùy mỗi người.
Đúng. Dạ. Thơm ngon tròn vị nó giống như ví dụ như là có người thì sẽ cảm thấy trái chôm chôm ăn rất là ngon đúng không? Đúng. Nhưng mà họ nhìn bên ngoài nó sần sùi, công nhận không? Đó, có người thích táo nhẵn nhụi, tùy người.
Sầu riêng.
Đúng, gai góc một chút. Không, cái đó.
Không, mùi thơm, mùi
đặc
trưng.
Mùi cơ thể rồi, mùi cơ thể của trái sầu riêng rồi.
Mùi tự phát nó ra. Và bây giờ sau tất cả những lời khuyên tại vừa rồi, chúng ta sẽ cùng nhau cùng chạm đỉnh. Đến phần cùng chạm đỉnh này thì chắc là lời khuyên tốt đi ha.
Đúng rồi.
Đã đi qua lời khuyên tại rồi, bây giờ những lời khuyên tốt nào cho chị Đình Dục, đó là cái gì?
Hồi nãy mình đang nói về cái chuyện là vẻ đẹp đúng không? Thì hồi nãy cái vẻ đẹp nó cũng liên quan tới vệ sinh đi
đúng rồi.
Trang nghĩ rằng là trong lúc yes, cho nên là ngày hôm nay á, có chị chấp bia ở đây là mình phải đào liền cái chuyện đó. Chị ơi, bây giờ vệ sinh sao nè?
Cái lời khuyên tốt đó là mình nên luôn luôn vệ sinh trước khi mình bùm ba la bùm nha.
Đúng, chắc chắn.
Nhưng mà có một điều là thỉnh thoảng các bạn cũng hay quên. Các bạn tưởng là bùm ba la bùm đó chỉ là chuối và sò thôi. Nhưng là thực sự ra là tụi mình sáng tạo đúng không?
Đúng rồi.
Cái này nó là vui chơi giải trí mà. Nhiều người khả năng sáng tạo rất là tốt.
Cái gì cũng dùng được.
Từ ngón tay cho tới ngón chân, cho tới lòng bàn chân, cho tới môi miệng, khéo miệng. có được cả thiên hạ là vậy đó mọi người.
Khéo ăn.
Ừ, khéo ăn nó.
Khéo ăn
là, mình sử dụng cái gì thì mình đều phải vệ sinh hết.
Đúng.
À, súc họng nè, rồi rửa tay, rửa chân, tắm rửa toàn thân, rồi thậm chí là cả cái cửa hoa cúc nữa.
Đúng.
Mình cũng nên rửa luôn.
Hàng xóm mà, hàng xóm mà nó để rác thúa thì mình cũng bị ảnh hưởng chứ.
Rồi kiểu nhiều khi bởi vì hôm nay cái hoa cúc sao nó đẹp quá, thơm tho quá chẳng hạn, tự nhiên hai vợ chồng hoặc bạn trai bạn gái là có cảm hứng đến một cái gì đó mới mẻ sao, đúng không?
Đi tìm
cho nên là
cánh hồng mông cúc
luôn vệ sinh.
Yes.
Mà không phải chỉ vệ sinh trước đâu, trước là đương nhiên,
trước là chắc chắn.
Chứ mà ta nói là thúi quá rồi sao nút kiếm được
thì,
thì đó
đúng,
nó
thì
là ác mộng luôn á.
Em mới thắc mắc là tại sao cái này nó là lời khuyên.
Ừ.
Tại vì theo em thấy là nó không cần khuyên là cũng có luôn á. Tại vì
ngoài không, nhưng mà tại vì nè, ngoài cái chuyện đó ra là vậy nè, nhiều bạn thì cứ nghĩ rằng á là các bạn chỉ cần vệ sinh ngay trước
ngay
đó thôi,
trước đó thôi.
À.
Nhưng mà thật ra thì nên vệ sinh
thường xuyên
yeah.
Và sau đó nữa.
Yeah.
À.
Và em coi phim ảnh á mọi người, tức là cũng vì phim ảnh nha, tức là có mấy cái pha mà đi quán bar với nhau xong rồi gặp nhau quán bar đá lông nheo xong cái đè nhau vô nhà vệ sinh. Đúng. Em có, ủa rồi rửa chưa? Là đầu em nó check logic liền lập tức luôn. Không, tôi không tin này. Em tưởng cái đó là nó bình thường chứ ta, tức là phải khuyên á.
Có chứ, bởi vì đôi khi cái chuyện yêu đương ấy mà nó mà lấn não một cái mình cũng kém tỉnh táo.
Chắc là do của em là mùi hương thơm, nếu mà không thơm là em tắt hoàn toàn. Em tắt đi ngủ luôn.
Tắt đi ngủ luôn
bụp luôn á. Từ cái giai đoạn mà hung thôi đó, mà tự nhiên nghe thấy mùi mỡ hành là thôi anh và tôi được bạn thân rất thân, chứ không còn là yêu đương gì nữa hết. Cho nên là vệ sinh đánh răng rồi nha, thậm chí nha tai nữa.
Ủa?
Tại vì em rất là hay có trò
xài đến cái lỗ này luôn
đó hả? Liếm rồi hôn này nọ đó, mà tự nhiên bữa liếm cái nó đắng nghét. Thôi đào trúng vàng rồi. Ông lão đánh cá và con cá vàng rồi. Rồi em nói là đó giờ trong đầu em nha, mặc định luôn. Không cần, tức là chưa ai nói với em luôn, nhưng mà cứ phải sạch đấy.
Nhiều bạn nam á, là khi mà các bạn nghĩ luôn nha, theo các bạn là kiểu một kiểu hay là một cái kiểu một cái soap hoặc một cái dung dịch tắm đi là từ đầu tới chân luôn, hiểu không? Đó.
Nay thì quanh luôn á.
Đúng rồi. Và nhiều bạn á là các bạn có bao quy đầu đi đúng không? Nhiều bạn thì còn bị dài đi. Nhưng mà các bạn không bao giờ vệ sinh, mà theo kiểu các bạn kéo xuống các bạn vệ sinh hết. Và em phải nghĩ đến cái chuyện này nè. Khi các bạn đi tè. Đây. Em đi tè xong đúng không?
Em biết chứ.
Không,
em
làm gì?
Em biết chứ.
Em black đúng không?
Em biết chứ, cái này em biết rất rõ. Tức là mọi người biết là những cái nước của con trai á, nó sẽ không có đi ra hết đâu, nó sẽ
đúng.
Không đủ ra hết đâu, nó sẽ đi tới cái mé nó xong nó đứng lại, nó kiểu ôi.
Đúng.
Rồi nó ở đó, nó nằm ở đó giống như là nó nằm bụng tắm vậy đó, nó cứ vậy đó. Và chỉ cần mình bỏ vô thôi. Mình kéo cái thằng kia lại thôi là nó rỉ lên.
Đúng, cho nên là phải lắc đúng không?
Đúng.
Xong mà bạn nào bây giờ mà đáng yêu hơn á, làm ơn có bao quy đầu á, đi tè thì kéo bao quy đầu lên nhìn con cái.
Đúng.
Lắc hết đúng chưa? Đúng. Xong thì bây giờ kêu đi rửa, không lẽ giờ cái em đứng lên chứ em đi ra cái chỗ. Em đứng
lên. Không nhìn đó, tức là bạn có thể dùng khăn giấy hay là cái gì đó, chứ đừng có lấy cái giòi xịt cầm vô bán nó tự hủy lên đó.
Đúng. Thì lúc này bạn phải lấy khăn giấy để các bạn chậm lại đúng không?
Chậm lại.
Nhưng mà ngoài ra cái việc mà các bạn vệ sinh hàng ngày nó sẽ giúp cho cái mùi nó tốt hơn. Cái tại vì có nhiều bạn là các bạn chỉ đợi đến cái lúc mà các bạn tương tác sinh học thôi thì trước đó các bạn mới vệ sinh. Thì em nghĩ cái em ở dơ 10 ngày cả tháng trời. Ủa. Em rửa một lần thì hả chị Huệ vẫn đợi em ở đó thôi.
Không, cái này mà phái nữ cũng có.
Có.
Ví dụ như là mặc đồ thì nó kia đi bên ngoài thì không lẽ lúc mà đi xong thì mình nhúc chứ nhúc một chút thôi.
Không thì vậy
ví dụ như ai mà kỹ thì họ
lấy khăn như
chút nhưng mà của phụ nữ thì phức tạp hơn của
nó có những cái
nếp này nọ kia
cơ chế
cho nên là đôi khi nó sẽ bị
Chị thì chị để ý một tí xíu nữa là tại vì về cái vấn đề đẹp đi thì mỗi người có một cái vẻ, có một cái suy nghĩ về đẹp khác nhau.
Đúng.
Cũng về lông đi.
Đúng.
Thì có bạn thì sẽ để lông.
Để lông.
Có bạn thì không để lông.
Có bạn thì đi chị có bên chỗ chị Trang.
Nè bạn nghe nè.
Em đây.
Nhưng mà những cái bạn mà có lông á thì em thấy có một cái vấn đề đó là cái lông thì các bạn cần phải lựa chọn cho mình cái những cái dung dịch vệ sinh có cái tính khử mùi rất là tốt. Nếu không thì nó sẽ vẫn cái kiểu ướm. Khăm.
Lông thì mình dùng shampoo hay là mình dùng
Tại vì... Mà chị
câu hỏi thôi mà câu hỏi cho các bạn nam thì chúng ta nghe nói là một cái xài từ cho đầu cho xuống không thì tôi nói dễ dùng shampoo để tôi nói.
Thường là các bạn nam á là lúc mà gội đầu các bạn sẽ túm miếng bọt đó, đúng không? Chà 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 chà. Ok, bạn là đẹp.
Ok, vậy đẹp chuẩn luôn.
Nhưng mà cái pH ở vùng nó khác á. Khi mà mình sử dụng lâu á, nó sẽ dễ bị khô. Yeah. Nữ, không chỉ có nữ bị khô đâu nha, nam cũng có thể bị khô ngay cái đầu. Nó cũng gây khó chịu khi mà mình thân mật. Rồi thêm cái vụ là sử dụng dung dịch vệ sinh chẳng hạn. Có nhiều người nói là không cần, nhưng mà riêng cá nhân mình đi chứ mình không dám lại nói với người ta, thì mình thấy là đúng là cái vùng lông nó là cái vùng mà hôi nhất. Là có khi mà mình rửa mà mình thấy ở dưới nó đã không có mùi, nhưng mà mình mà chà vùng lông mình ngửi tiếp mình vẫn thấy nó có mùi. Cho nên là trước khi quan hệ mình vẫn hay nói với các bạn đó là nếu mà mình muốn được cái người bạn trai của mình tỏ ra là cưng nựng, gọi như là
khám phá
này nó kia, thì mình chịu khó mình rửa 3 lần đi. Mình rửa 3 lần. Tại vì có một số người bảo là hình như chồng em không có yêu em. Không có bao giờ mà dùng miệng mà âu yếm đứa bé hết trơn á. Thì mình hỏi nè, nó có hôi không em?
Hỏi thẳng vậy luôn.
Thật sự đây là ủa, như vậy là nói giảm nói tránh rồi. Tại vì có một số anh á thì bảo là tôi rất là sợ khi mà tôi phải yêu vợ thì vẫn yêu đó, yêu bạn gái thì vẫn yêu, nhưng mà không lẽ giờ mình nói là em nó hôi quá, hôi mà anh mất vậy luôn, nó không lẽ anh nói vậy chắc chia tay mất ha. Cho nên thôi mình quyết định là mình chỉ thân bài thôi,
thân bài thôi
chứ còn mở bài mà thế kia thì khó quá. Chứ nó không liên quan gì đến tình yêu hết. Liên quan vệ sinh,
cái chuyện vệ sinh nó cũng phức tạp quá
ha. Rất là phức tạp luôn.
Còn có nhiều trường hợp như vậy nữa nè, hai vợ chồng lục đục với nhau cứ bùm ba la bùm xong á là cổ bị viêm.
Cái này rất gặp, rất hay gặp.
Cô nói tại anh, chứ bình thường tôi đâu có viêm, mà tôi cứ bùm ba la bùm
với anh là tôi bị,
với anh là tôi lại bị, thì chứng tỏ là
nguồn cơn từ anh,
con đó nó không được sạch. Thôi được rồi, bây giờ anh đi khám với tôi. Đi khám, bác sĩ nói cái thằng nhỏ ngoan lắm, không bị bệnh. Vậy tại sao cứ mỗi lần mà tôi bùm ba la bùm với anh tôi lại bị? Thì ra khi mà mình ngồi mình nói chuyện quá trời quá trời, thì anh chàng anh chỉ rửa có mỗi cái thằng bé ở dưới thôi, cái thằng em của anh thôi, chứ còn ngón tay của anh nó có ghép. Mà nhiều khi á anh vui vẻ cái anh sẽ, mà chuyện đó nó bình thường, anh sẽ dùng tay, anh sẽ
máy móc rồi đó,
hạt đậu cho con nước nó tới chẳng hạn đó. Thì đôi khi chính cái tay này nè ha đó. Rồi có nhiều trường hợp trời, ta nói nó phức tạp lắm, chồng bị nấm lưỡi. Nhưng không biết, chỉ nghĩ là lâu không cạo lưỡi thôi, hoặc là này nọ kia thôi, chứ ai nghĩ là
nấm lưỡi
đâu. Thì yêu nhau thì hôn nhau xong rồi cái
lấy nấm đàn, quen đàn, cô kia đàn, đó.
Xong rồi sau đó lại biểu diễn màn ảo thuật nút kiếm, thế nó lây xuống cho ống, xong rồi ống biểu diễn màn ảo thuật gì đó chẳng hạn, thế nó lại lây cho cô kia, cứ lây qua lây lại xong rồi rốt cuộc á là chị vợ nghi ngờ. Bây giờ anh nói thiệt với em đi, anh có ngoài luồng không, anh cứ nói đi, em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng mà ổng mà nói cái là chết mày nghe con. Nhưng mà có nhiều anh không thích vệ sinh đâu nha, theo kiểu là trời ơi nó hứng tới đây luôn rồi nè.
Mất não rồi.
Anh ơi, bây giờ mình ngưng hai đứa mình đi vô kia rồi mình thông thả rồi.
Cũng đúng. Em cái này em cũng hiểu được.
Kiểu nó bị
vội vã,
nó bị tụt.
Nhất là có những người họ có một cái gu là đi, gọi là đi thể thao về, xong rồi người đang mồ hôi mồ kê mà cái mùi cơ thể nó sồng sọc lên đó, là trời ơi, rất là muốn lao vô nhau rồi đó.
Mùi testosterone
đó, cái mùi đó thì đó, nói chung là sầu riêng đó là
Nói chung là cái mùi đó thì chị cũng không có vấn đề, chị chỉ sợ dơ giường của chị hay thì chị cũng thích thôi.
Nói chung là chuyện vệ sinh nó rất là phức tạp, mọi người cố gắng mình để ý kỹ từng cái một, ví dụ như móng tay cái thứ này nọ này.
Em thì em ngựa đi, em thích móng tay dài vậy đi ha, mà dài là coi như mất lượt rồi đó mọi người.
Mất lượt đi.
Nhưng ví dụ như các bạn nam,
các bạn nam đừng để móng tay dài giống như vậy.
Yes. Nhưng mà ngoài cái chuyện nó không dài ra, thật ra các bạn nên vũ nữa, tại vì có nhiều bạn cứ để giống như là cắt ngang qua chị rồi rất là sướt.
Sướt.
rất là đau luôn, rất là khó chịu. Và mỗi lần mà khi mà các bạn bắt đầu một cuộc yêu bằng cái cách mà các bạn đưa bàn tay vô, mà xong mà bàn tay bạn xước
đưa ngón tay chứ đưa bàn tay xa nha.
Dạ rồi, đưa ngón tay vậy. Em xin chỉnh lại, đưa ngón tay vô mà nó xước á thì tự nhiên là không có còn cùng chạm đỉnh đâu, cái là tuột luôn á.
Chưa kể là nó xước ra cái, nó gây ra cái vết thương đó thì sẽ rất là dễ bị viêm nhiễm.
Sau đó bạn nữ sẽ nói đúng là cái của nợ. Làm được một lần đau mấy ngày, nghĩa là thấy bực.
Cọc thì chứ bộ, cọc đau lắm chứ bộ. Tự nhiên
đau em
xíu vui là hậu quả quá trời.
Xong đau mà nhiều ông nhây lắm, lúc mà đưa vô thì kêu đau chẳng hạn thì mình lại cứ tưởng là à dạ cự nhưng anh á mình tưởng là thích nhưng chống cự lại càng hăng hơn chẳng hạn. Trời thì ơi, lúc đó lại hơi mệt á,
không rõ ràng với nhau cho nên là rất là nhiều cái vệ sinh nè. Còn gì nữa chị? Vệ sinh gì quan trọng đó, ba lần
không những không hôi mà mình còn thơm nữa.
Thơm, dạ đúng.
Và mọi người nghĩ sao về việc là mình quan hệ xong đang mệt rồi mình ngủ luôn hay là mình sẽ thức dậy để mình đi vệ sinh?
Ôi, em phải đi vệ sinh.
Em phải thức dậy và đi vệ sinh, bởi vì nếu như em mà không vệ sinh ngay sau khi tôi tác sinh học thì chắc chắn ngày hôm sau em sẽ rất rất là khó chịu và rất dễ cảm thấy giống như là mình đang gần tới cái kỳ viêm nhiễm vậy.
Em nghe có một cái giả thuyết là sau khi quan hệ xong thì con trai nên đi vệ sinh, đúng không? Nên đi tè để
con
cho
gái
nó... Thực ra con gái cũng như
con gái á.
Bởi vì khi mà mình làm cái chuyện đó đó, cái chuyện vui vẻ đó đó, thì cái dịch nó cũng sẽ chạy từng luôn á. Nó sẽ lên cái lỗ phía trên trước rồi này nọ kia, dễ bị viêm đường tiết niệu. Sau đó cho nên là các chuyên gia họ cũng chỉ, nhưng mà cái này nó cũng không phải là sách vở lắm đâu nha. Họ chỉ là lúc mà đi thì mình sau khi quan hệ mình đi vệ sinh ấy, mình đi tiểu đấy, và mình sẽ vệ sinh tất cả các mép phía trước phía sau này nọ kia. Nhưng mà có một số người thì họ hỏi là bác sĩ nói vệ sinh bằng dung dịch trước và sau khi bơm ba là bừng. Vậy đây em là ba hiệp thì sao bác sĩ?
Em chưa có khả năng.
Nếu như là em thì em sẽ
em dẫn... chưa có khả năng, nhưng mà nếu như là chị thì
sao? Chị sẽ dẫn rửa mỗi lần như vậy. Tại vì quan trọng nó nằm ở cái dung dịch mà mình chọn nữa.
Thì cái này là mình tự biết mình thôi. Nếu như mà mình biết là mình được đêm có lần tới sáng chẳng hạn thì thôi trước và ngay sau. Còn nếu như mình biết là nghỉ 30 phút cho nó hồi sức, rồi lát nữa mình lại cưỡi ngựa chẳng hạn, vậy thì cái đoạn giữa đó mình chỉ cần rửa bằng nước sạch là
Nhưng mà em đừng có tưởng nha, cũng có những có cũng nhóm Chihuahua là có thể đi từ 7 tới 8 lần.
Cái gì?
Có Chihuahua style. Đúng yes. Rồi. Là 7 tới 8 lần.
Thôi.
Mà thường những lần như vậy xong là chắc chắn là sẽ nhập viện đó. Rất là kiệt sức.
Em nghĩ là khô luôn á. Mất linh hồn luôn á. Kiểu thì cái kiểu giống trong phim kìa.
Hồi mà mình đi học bên Thái á, thì cái thầy đó cũng sao tự nhiên cái mặt đồ sắc liền vậy. Thì cái thầy đó cũng nói là trong một cái mối quan hệ trên giường á, thì nếu như mà muốn giữ được tình dục, tình cảm, nó giống như là nhảy tiến lúc lùn lúc kiểu giống vậy á. Thì cái vai trò của người đàn ông và cái người phụ nữ cũng như vậy. Ví dụ giống như riêng chuyện lái xe đi ha. Hai vợ chồng mình, hai đứa mình cùng lái xe đi nhậu bạn bè, lúc đi ăn chở, lúc về ăn có chút rượu em chở. Thì cái chuyện trên giường vậy, mình cũng không để cho cái người đàn ông lúc nào cũng
hì hục chủ động
cầm cờ.
Lâu lâu mình cũng trèo lên trên, mình nhìn cái vẻ mặt rên xiết của người ta hoặc là người ta cầu xin mình chẳng hạn. Đó, nó cũng có một cái gì đó rất là hay đó.
Xin tha mạng. Tỷ xin tha mạng.
Thì chắc chắn là nếu như mà người vợ nào mà gọi như là chủ động một chút, đổi với chồng chú, chắc là chồng cũng rất là vui vẻ. Mê ly luôn á.
Không, em nghĩ là phụ nữ đôi khi phải cởi mở và phải chủ động trong chuyện đó thật. Không có thể nào mà theo kiểu là cứ nằm giống như là con sao biển được.
Con sao biển.
Được không? Cứ vậy nè.
Con sao biển sẽ nói rằng sao mày biết tao không cử động.
cái cử động là gì nè, được không? Không, cái này là thiệt luôn, tại vì một phần nữa là khi mà phụ nữ chủ động á, thì cũng sẽ là một cái cơ hội rất là lớn cho mọi người có thể khám phá ra những cái cảm nhận mới,
dạ, mình sẽ tìm hiểu thêm về bản thân cơ thể của mình.
Tôi chính xác. Với một phần nữa là đàn ông ban đầu họ có thể rất là thích để làm tình với bạn đi, vì lúc đó là bạn còn mới hay là sao đó đi, nhưng mà nếu mà bạn không thật sự yêu thích cái việc làm tình cùng với cái người đó thì chắc chắn là một khoảng thời gian sau người ta cũng sẽ thấy chán. Tại vì cái gì nó cũng phải có hai phía hết. Và có rất là nhiều bạn nữ hay hỏi em nè, là chị ơi bây giờ mỗi lần oral em nhợn lắm chị, kiểu như vậy. Hay là chị ơi em bây giờ em rất là muốn biết làm sao để có thể hand job tốt hơn. Nhưng mà câu đầu tiên em hỏi các bạn là các bạn có, khi các bạn nhìn thấy cái dương vật đó, các bạn có yêu cái dương vật đó không?
So cute.
Đúng rồi, có kiểu có dùng giận lên không?
Câu trả lời là không.
Thì
đó là cái bước cơ bản đầu tiên nhất, thì đã rất là nhiều bạn gần như là không vượt qua được.
Có nhiều người vừa mới nhìn thấy kinh quần nợ good kiểu
đó, nhưng mà công nhận là bây giờ phải để yêu hơn thì sẽ quay lại với câu chuyện vệ sinh hồi nãy mình nói. Phải muốn yêu hơn là phải vệ sinh,
nó phải có điều kiện để mình yêu. Đúng. Nhìn nó thơm tho sạch sẽ.
Chuyện kỹ năng vẫn là phải có nha.
Đúng.
Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống á, nhiều khi nó có nhiều thứ xảy ra lắm. Kể cả khi mình có tà râm cỡ nào đi chăng nữa.
Thì khi,
gọi như là ban ngày đi làm gặp đồng nghiệp hãm, gặp sếp khó nhớ.
Đúng.
Gặp khách hàng đòi hỏi, chê bai các kiểu, con cái thì vân vân. À, thì đôi khi mình nhìn ảnh mình cũng thèm chạy dãi ra, nhưng mà nó cứ khô chẳng hạn. Thì người ta bảo là phụ nữ không sợ khổ, không sợ khó, chỉ sợ khô. Các anh thì không sợ mệt, không sợ mỏi, chỉ sợ mềm. Cho nên là khi mà khô ấy, giống trời, như là kéo cày trên đường nhựa. Có nghe kéo cày trên đường nhựa chưa? Nó cứng, nó khô, mà nó đau, mà nó khó chịu. Vậy thì thỉnh thoảng trong cuộc sống mà mình có chuyện đó thì thôi, mình cứ hỗ trợ chút đi, cứ chút treo. Hoặc là giống như nãy đi, mình xịt một cái gì đó thật khe đi.
Yeah.
Mình mút, mình ăn kem quả chẳng hạn.
Hay thế là thật ra nha, em thấy cái chuyện mà mình sử dụng những cái trò chơi bổ trợ này nó cũng vui, mà nó có vấn đề gì đó.
Nhưng mà nhớ nói trước nha, chứ có nhiều người á, họ shop giống như là đầu tiên mình đề nghị với chồng mình á, thì anh ghê, nó mới được học ở đâu ba cái trò. Xong rồi mình cũng à dạ vậy ha anh. Xong cái mình lơ lơ đi khoảng thời gian, xong rồi sau đó mình thấy là có vẻ hình như thấy có vẻ chờ đợi nha, thấy có vẻ rang rơ.
Sao bữa nói mà không
chắc
thấy đâu.
Chắc là tìm hiểu, chắc là im lặng tìm hiểu. Vậy thì sau đó mình sẽ im lặng, mình sẽ không nói nữa, mà mình chủ động mình tự mình rút sô-cô-la. Mình chờ nó chạy ra một chút. Ví dụ thôi các bạn, chứ các bạn đừng nghĩ là tôi nha. Đó là kinh nghiệm của một người khác. Thì lúc mà chồng mình làm thì ủa sao hôm nay nó hương tự nhiên đó anh. Mới đổi dung dịch mới thôi, đâu có gì đó. Thì thật ra những cái trò vui như vậy thì nó chỉ vui nếu như mà mình làm với một người thôi nha. Chứ nếu như mà mình xem tình dục là một sở thích, nhưng mà mình lại để em luyện skill này với nhiều người cho nó nhanh lên level chẳng hạn. Thì là lúc đó là các bạn sẽ đi gặp các bác sĩ da liễu.
Lại
ỏ. Nhiều hơn.
Giang mai, lậu, viêm nhiễm, nhiều. Chuyện thành dược không biết là các anh có quan tâm không? Nhưng mà chị em phụ nữ thì thực sự ra thì cũng có quan tâm đó. Ví dụ như là thỉnh thoảng mà chồng mệt chẳng hạn, hoặc là vợ mệt chẳng hạn, thì nếu như mình từ chối một hoặc hai lần thì được, chứ cứ đụng vô nay mệt lắm, nay đau đầu, nay đau bụng,
buồn
ba lần thôi là buồn. Mình mà sợ rờ thêm lần nữa vậy chứ thôi, em không đáp ứng được cho anh thì anh đi tìm người khác đi, thôi đừng có dại dột như vậy. Thì nếu như mà thỉnh thoảng mình có bị thì mình cứ hỗ trợ chút. Thật ra cái nội tiết với phụ nữ quan trọng lắm á. Mình đủ cái nội tiết một cái ha, xong cái tự nhiên
mình vui vẻ vui vẻ.
Tự nhiên
da hồng hào lên,
da hồng hào thì chút xíu những cái đó nó không phải là lạm dụng. Có nhiều người nói là trời ơi sao lạm dụng hả, sao cứ gì cũng uống là thực phẩm chức năng hay là thuốc, không có sao hết trơn.
Chị, em thắc mắc luôn là với một người bác sĩ da liễu, một người ngoài hành lang như vậy, thì có bao giờ chị phải cho những người con gái như bạn nữ, phái nữ những cái lời khuyên làm sao để mình thật sự, tức là làm sao để mà có thể thoải mái nói ra được không?
Cởi mở đó.
Khó quá ha, cái
này. Tại vì em thấy cái đó nó rất là quan trọng. Ví dụ như chị làm được, đúng không? Mình gợi ý cho chồng mình thế này nọ, nhưng mà có những người họ sẽ ngại, họ sẽ ngay từ đầu là họ đã thấy cái đó nó hư hỏng rồi.
Thực sự xuất phát điểm của mình cũng không phải cởi mở như vậy. Ban đầu mình cũng rất là ngoan hiền. Các bạn nhìn mình, mặt mình là biết này, trời sinh ngoan hiền. Có ngoan hiền. Thì đến mình kết hôn một khoảng thời gian á, có một khoảng thời gian á, hai vợ chồng chắc là cũng do mình nữa, bị rối loạn nội tiết sau sinh. Cho nên là không có động gì vô nhau luôn á, thậm chí là anh sờ tay mình. Ôi, cái con gì nó bay trúng người mình vậy trời. Tao nói chứ ngày xưa mà ông thổi gọi như là mình giống như bị lãnh cảm luôn vậy á. Và mình phải mail cho chồng, mình không dám nói, mình mail cho chồng mình nói là chắc em đang suy nghĩ đến chuyện mình chia tay đi anh. Em cảm thấy tình yêu các kiểu. Em muốn làm tình nhiều hơn. Trong bức mail đó mình nói vậy á, nhưng mà mình gửi đi thì cái mail bên kia nó bị đầy cho nên nó không có nhận. Nhưng mình cứ nghĩ là bên kia đã nhận rồi, xong cái tự nhiên mình tự nhiên nói ra được sướng ghê. Chứ ban đầu là mình không nói, mình không dám nói, mình không dám nói. Thế rồi mình nghĩ rằng chồng mình đã nhận cái mail đó, cho nên là rốt cuộc sau đó mình thoải mái hơn và mình lặp lại điều đó với chồng mình một lần nữa.
Và bây giờ mình có 3 con.
Còn bây giờ mình ngồi đây.
Thế là mình nói chuyện với chồng mình nói là anh, em muốn làm tình nhiều hơn. Rồi dâm tặc quá.
Dễ thương
mà.
Xuất sắc luôn á.
Chứ trước cái thời điểm đó thì thỉnh thoảng chồng cũng có góp ý.
Yeah.
Mình cố gắng cải thiện nhưng được khoảng thời gian ngắn, xong cái mình lại ngựa quen đường cũ, mình lại bị cuốn vào những cái khác và mình không xem cái chuyện mà tình dục nó là một cái gì đó nó quan trọng. Và thực sự là bản thân mình không thấy nó vui ở thời điểm đó, mình không có thấy nó vui. Mình nghĩ là mình mà không chiều chồng mình, lỡ ông đi với gái sao. Mình cũng có cái suy nghĩ đó ngày xưa. Thế rồi khi mà mình học cái lớp đó thì thầy của mình nói rằng hãy nói chuyện với chồng mày đi. Mày cứ nói đi, mày hai vợ chồng nói chuyện với nhau mà nếu mà được á thì trong lúc nói chuyện á nên không mặc đồ. Ông thầy ông bạo dễ sợ luôn á.
Đúng.
Ông nói hai người nó nói xong rồi cái mày bắt đầu, tức là ông nói với mình á là mày hãy bắt đầu cảm nhận sự tự tin của bản thân mày. Xin lỗi tại vì lúc đó nói tiếng Anh cho nên thì cứ mày tao thôi. Thì thế là mình mới nói chuyện với chồng mình, thế mình mới nhận ra được là anh cũng rất là mong chờ những cái điều mà thay đổi. Ví dụ như là có những cái điểm kích thích chẳng hạn, mỗi người thật ra mỗi khác. Mình thì mình rất là thích được kích thích ở ngay cái cột sống. Tức là cứ đúng mà cái cuộc sống của mình có má ơi, mày đừng sợ nữa kiểu như cho nên sống. Là mình rất là ghét ai mà bạn mình mà đứng sau lưng mày mà sợ cuộc sống là mình sẽ mày ghẹ tao à. Mà trong khi người ta thì là hoàn toàn bình thường, thì mà chồng mình đâu có biết đâu, thì mình sẽ nói có một số người đó là điểm kích thích, có một số người thì nhột quá trời ơi. Thì mình sẽ nói với chồng của mình. Thế là khi mà hai người yêu nhau mà mình nói cái điều đó, mà dễ dụ như mà mình ngại nói quá thì mình cầm tay chỉ việc, cầm tay mình đặt vô cái chỗ đó chẳng hạn, bóp chỗ này đi em, ví dụ như vậy. Hoặc là khều chỗ này đi em.
Đúng rồi.
Khều đi em. Khều chỗ này đi em. Rồi anh khều cho em tần suất là 100 cái một lần.
100 cái một phút.
100 cái một phút đi em. Đó, anh khều với tần suất đó cho em đó. Anh chỉ cần đụng trúng cái hột đậu thần đó thì con nước nó sẽ về chẳng hạn. Vậy thì cho anh dễ hiểu. Chứ nhiều khi anh không có hiểu.
Lấy cầu mưa.
Lấy cầu mưa. Chính xác em. Chính xác.
Và mình cũng nói với chồng mình đó là cái chuyện con nước đó, nó không có liên quan gì đến tình yêu của em hết. Có nhiều khi em vẫn rất yêu anh nhưng mà anh khều mấy em cũng không ra nước thì thôi, do em bị khấu hao. Anh chờ em uống hoa anh thảo thời gian, anh chờ em uống hóc môn thời gian, rồi riêng bản thân anh thì anh khều thành 120 lần phút giùm em nhé. Rồi tay chân anh mình xem như là xúc tu con bạch tuộc ấy. À, cùng một lúc là anh phải kích thích nhiều chỗ, ví dụ như cái chân bên phải thì anh cọ lòng bàn chân của em, cái chân bên trái thì anh ấy, rồi cái tay bên này thì kiểu vậy.
Yeah.
Rồi cái lưỡi của anh nữa, anh để không làm cái gì. Ủa vậy đó hả em, trời xưa giờ anh đâu có biết đâu.
Đúng. Thật đó. Con trai thì em không biết những cái đó thiệt, không biết nó làm sao đó, tức là
à không, thật ra nó cũng tùy người.
Đúng rồi, thì nhưng mà các bạn nữ phải là cái người chủ động là nói cho mình biết là ở đâu làm sao như thế nào, tổ số bao nhiêu. Thì như chị nói nãy
thì nói chung là bây giờ mình phải nghĩ cho nó đậm tí xíu, thì cái gì nó kết hợp thì nó cũng phải là một level mới.
Đúng rồi,
sống mà dùng một ngón tay một ngón chân rồi hay là một cái chân khác không
một
lần
nghề thôi thì nó cũng không được. Đúng không?
Nhưng mà chuyện cởi mở mình cũng cẩn thận coi chừng bị tác dụng phụ á. Nhiều khi mình một lúc mà mình cởi hơi nhiều cái chồng bị sốc. Chồng tưởng mình trọng sinh vậy nè. Chồng tưởng mình hồn chương ba giang thịt.
Ủa
nhỏ nào nó nhập hồn em á em.
Trọng sinh luôn chị, quá hay luôn. Trọng sinh từ một không, nhưng công nhận là nói chung mình khi mà nói về tình dục đi, hay là nói về cái chuyện mà nó khó nói thì lúc nào cũng phải nói từ cái bậc mà nó nhẹ nhàng trước,
đi từ từ,
xong rồi mình đi từ từ lên.
Rồi thì chúng ta đã đi đến phần cuối cùng, những cái lời khuyên tốt, những lời khuyên xấu đã có hết rồi. Và xin cảm ơn chị Dr. Chippy đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Em rất là vui khi mà hôm nay tụi mình ngồi mình nói chuyện về những cái chuyện này, mà qua cái lời kể, cái cách nói chuyện của chị nó rất là vui luôn, tức là nó rất là giống như chị em mình đi nhậu với nhau vậy đó, rất là gần gũi. Và cảm ơn chị rất nhiều đã cho tụi em, chính em nè, bản thân em nè, cũng như là những người xem có rất là nhiều cái bài học, những góc nhìn mới, những thứ mà không nói ra chắc không bao giờ em được biết luôn đó.
Một mở đầu cho season 4 rất là dễ thương.
Tưng bừng.
Dạ, tưng bừng.
Ai chưa học quá.
Tự tin là không thể thiếu.
Dạ, tự tin là điều không thể tránh khỏi. Rồi, và cảm ơn chị Giáp Vy rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận giây phút này. Và nếu mà mọi người thấy bài học nào hay, hay mọi người có một cái gì mọi người muốn chia sẻ trong cái phần này, thì mọi người hãy comment ở phía dưới. Ngoài ra chúng ta có thể like, share để chương trình này được biết đến nhiều hơn, để chương trình rất là tuyệt vời.
Cảm ơn mọi người rất là nhiều và cảm ơn chị Giáp Vy.
Dạ, cảm ơn chị nhiều. Hẹn gặp mọi người trong những chương trình tiếp theo.
Comment đi bạn ơi.
Rồi, đến cái phần đọc comment. Comment đầu tiên: chương trình rất văn minh, thông tin bổ ích. Mình đã xem các tập của cả 3 mùa. Trời ơi.
Wow.
Mong mùa 4 Phương Nam vẫn làm host cùng Minh Trang. Trời.
Ở chứ đau quá không?
Đau. Đang đau cổ vai gáy mọi người. Yeah. Chắc là mọi người yên tâm bởi vì đây là tập đây là mùa 4 và tôi vẫn ở đây. Yeah.
Set mới luôn.
Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn yêu thương Nam cũng như chị Trang và toàn bộ ekip của Cởi Mở cũng như chương trình Cởi Mở nói chung. Và mong là chúng ta sẽ còn làm nhiều mùa nữa chứ không chỉ mùa 4.
Dạ đúng rồi, mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tụi mình trong mùa 4 nữa nha. Từ ngày Phương Nam làm host cho chương trình này thì mình thích xem hơn trước nhiều. Mình cũng thường theo dõi Sài Gòn Tếu nên rất thích phong cách trò chuyện cởi mở và tự nhiên của Phương Nam. Hai bạn host tung hứng rất là hay. Mình lại không thấy Việt Nam nói chen vào khách mời mà mọi người hay chê là nói leo là vấn đề gì cả. Trong một cuộc nói chuyện, bàn luận thì cũng nên như vậy. Các bạn host cùng suy nghĩ theo mạch chuyện và sẽ đôi khi sẽ có sự cắt lời, muốn giải nghĩa hoặc là hỏi sâu hơn cho cuộc trò chuyện không có cần kịch bản, không phải đến để diễn mà đang rất là phấn khởi để mà chia sẻ cùng nhau.
Ra thì có những khách mời ví dụ như thầy Phương, thầy Lê Nguyên Phương hay là những người mà cho em với chị được rất là nhiều kiến thức á, thì lúc đó thật ra là rất là muốn hỏi thêm thầy là trời ơi cái này như thế nào, cái kia như thế nào. Và đôi khi là chương trình có thời lượng có hạn cho nên là có những lúc mà kiểu đi vòng ra những ngách khác quá thì mình phải vòng lại á mọi người.
Có một phần á là mọi người hãy nghĩ vậy nè, giống như là nếu như ví dụ nha, mọi người có một cái cơ hội để mọi người gặp một cái người mà mọi người rất là tôn trọng và mọi người rất là thích luôn, ví dụ như là một idol hay là một người ca sĩ, một người diễn viên mà bạn rất là thích, tương ứng ban đầu đôi khi mình sẽ có chút xíu gì đó nó hơi kiểu
kiểu bị phấn khích,
giống như là bình thường tôi không có vậy không, bạn ơi, hiểu không? Bình thường tôi không có vậy đâu, mà tự nhiên đợt này cái tôi vui quá, tôi hưng phấn quá, cho nên thành ra là nó có tí xíu hơn chút xíu.
Yeah.
Nhưng mà quan trọng ở đây thì mọi người cũng sẽ nhìn thấy là Nam đã cải thiện hơn rất là nhiều, kiểu giống như là đã cố gắng hơn rất là nhiều qua từng tập luôn rồi, cho nên là đó là một điều tốt mà.
Dạ. Và mọi người yên tâm đi, chắc chắn là ekip cởi mở cũng như Nam với Trang vẫn sẽ đảm bảo cho mọi người tất cả những thông tin kiến thức mọi người cần biết là mình vặn mình vắt hết từ các gọi là những khách mời của chúng ta luôn.
Đúng cho rồi.
Mọi người đừng lo là sẽ bị mất kiến thức. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you.